Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày thứ ba, 25 tây tháng 8 năm 2020, bây giờ là 1 giờ 25 phút giờ của Washington State. Tôi là Thầy Thích Thông Lai, gửi lời chào thân thương đến tất cả các đồng bào Việt Nam ở hải ngoại và ở trong nước. Trưa nay tôi có một số công chuyện phải từ Youth Center về tổ đình ở thành phố Renton, cho nên tôi dành chút thời gian để trả lời những câu hỏi về Phật Pháp có liên quan đến Kinh Kim Cang và có liên quan tới vấn đề mà học Phật của những Phật tử trẻ sinh trưởng tại Hoa Kỳ. Tôi xin mời quý vị theo dõi những cái email và tôi sẽ dùng cái sự hiểu biết của tôi để tôi trả lời. Trân trọng kính mời quý vị theo dõi các câu hỏi. Kính thưa quý vị, trong cái đề tài Kinh Kim Cang ngày hôm nay thì đáng lẽ tôi giảng tới cái phần là vô vi thắng phước, tức là tôi đọc sơ cái đoạn kinh này rồi sau đó tôi sẽ khai triển. Cái đoạn này Đức Phật lặp lại những cái đoạn mà Đức Phật nói về trước, tức là Phật tán thán công đức của người nghe Kinh Kim Cang và cái người giảng Kinh Kim Cang. Thì cái đoạn này kêu là vô vi thắng phước. Đức Phật hỏi: này ông Tu Bồ Đề, ông biết số cát ở sông Hằng có nhiều không? Ngài Tu Bồ Đề bạch: Thế Tôn, nhiều lắm. Đức Phật mới nói tiếp: mỗi một hột cát ở sông Hằng là một con sông Hằng. Rồi thí dụ sông Hằng có hàng tỷ hạt cát thì có hàng tỷ con sông. Rồi gom hết tất cả những cái hạt cát ở hàng tỷ ngôi sông đó, mà ví dụ như là cái người đó có vàng bạc nhiều như là hàng tỷ con số cát của sông Hằng gặp lại, mà bố thí cho chúng sanh, không bằng một cái người nào nghe Kinh Kim Cang, hiểu Kinh Kim Cang, rồi đem thuyết giảng một bài kệ 4 câu trong Kinh Kim Cang cho chúng sanh nghe, thì cái phước này 100 lần nhiều hơn là đem vàng bạc châu báu nhiều như là hàng trăm hàng ngàn số cát sông Hằng. Thì cái đoạn này một cái nhóm Phật tử mà khi trước họ đã nghe kinh mà họ thường vào trong những cái website để họ đọc trước những cái đoạn mà họ biết tôi sẽ giảng, thì cái đoạn này họ không có tin. Họ nói rằng con thấy rõ là làm phước á, thì cho một cái người đói ăn thì họ được no, cho tiền một người đó đi khám bệnh hay là đi mổ xẻ trị bệnh thì họ hết bệnh. Còn giảng một câu kinh ở trong cái kinh này mà lại phước nhiều gấp triệu lần cái người mà đi dùng làm phước tài thí thì họ không đồng ý. Và họ muốn tôi khai triển rõ, đó là câu hỏi số 1. Và câu hỏi số 2 nữa là họ hỏi tôi, sau khi mà họ nghiên cứu về Đạo Phật thì họ thấy là có những cái mà Đạo Phật bây giờ nó không đúng như là Phật giáo thời Phật còn tại thế. Tại vì họ nghiên cứu bên kinh điển Nguyên Thủy thì họ không thấy có cúng sao giải hạn, họ không thấy có xem quẻ đầu năm, họ không thấy có làm đám tang mà phải coi ngày coi giờ nhập quan. Họ cũng thấy là Đạo Phật Nguyên Thủy cũng không có, Đức Phật cũng không có coi ngày tốt giờ tốt cho người ta làm lễ hằng thuận đám cưới. Rồi họ nói lễ phát tang hồi xưa đó, Đức Phật qua đời cũng không có lễ phát tang, rồi các đại đệ tử của Phật qua đời cũng không có lễ phát tang, rồi khi mà xem tuổi mua nhà, rồi coi ngày coi giờ các nhà, họ thấy Đạo Phật ngày xưa thời Phật cũng không có cái đó. Rồi làm lễ di quan quả táng hạ quyệt phải coi ngày, rồi mở cửa mã cũng không thấy Đạo Phật ngày xưa có cái đó. Rồi lễ động thổ động đất để xây chùa xây nhà xây tịnh thất không thấy Đức Phật có những cái đó. Rồi hồi xưa những người chết nước chết sông cũng không thấy có Phật sai các thầy đi làm lễ dớt vong. Rồi thấy hồi xưa cũng không thấy có kinh nào nói về an vị Phật. Rồi họ thấy là nghiên cứu tất cả kinh điển cũng không thấy có cái tịnh xá nào của Phật, tịnh xá Trúc Lâm, tịnh xá Kỳ Đà, nhiều tịnh xá của Đức Phật, của bà Vi Đề Hy Cất cũng không thấy có đặt cái thùng công đức, cái thùng phước sơn. Rồi tất cả những cái tổ chức Phật giáo ngày xưa là không có tổ chức bán cơm gây quỹ, hay là tổ chức rước ca sĩ đại nhạc hội trong chùa. Rồi hồi xưa đó là không có cái chuyện mà Đức Phật cho phép một ông thầy, rồi các một cái ngôi chùa tốn kém với đàn na tín thí, mà Đức Phật nói là muốn có một cái cúng dường, một cái tịnh xá nhỏ phải có 4 vị tăng trở lên. Nhưng mà bây giờ nhất tăng nhất tự nhiều quá, như vậy những cái đó có phải của đạo Phật không? Xin Thượng Tọa dành chút thời gian để cho biết cái nào là của Phật giáo coi như chánh thông, và cái nào không phải của Phật giáo chánh tông. Đó là câu hỏi của một nhóm người trẻ. Thì thật ra trong thời gian khoảng một tiếng mấy này, tôi không thể nào mà tôi mổ xẻ hết cái vấn đề này. Nhưng mà tôi sẽ dành cái khả năng tôi giảng được bao nhiêu tôi giảng. Sau đó tới ngày rằm tháng 7 này, tôi sẽ có một cái chương trình tu du lan. Tôi sẽ đem những cái câu hỏi này và tôi sẽ khai triển hết trong một cái ngày rằm. Thì hy vọng mới hết được. Vì đây là những cái câu hỏi của một nhóm người trẻ. Họ hỏi bây giờ đạo Phật á, họ vào trong những cái chùa chiền, họ nghe quý thầy giảng và họ không biết đâu là cái đạo Phật chánh tông và đạo Phật chánh pháp, và đâu là những cái mà đạo Phật mà coi như không phải của đạo Phật và các thầy đời mạt pháp này tự động làm ra. Cho nên đây là những câu hỏi mà tôi thấy cần phải coi như đem ra để mà giải cho các em, nhất là các em sinh trưởng tại Hoa Kỳ và các em lại muốn tìm hiểu về đạo Phật. Và ở trong này có nhiều câu hỏi rất là hay, chẳng hạn như họ hỏi, tôi sẽ giới thiệu thôi, nhưng mà đây là những cái tôi sẽ trả lời ở trong cái pháp hội ngày rằm tháng 7 vào thứ tư tuần tới. Tuy nhiên tôi đọc cho quý vị biết đây là những câu hỏi. Một nhóm Phật tử trẻ học ở tại Đại học San Jose State, đạo Phật có phải là tôn giáo hay không? Nếu thầy trả lời là tôn giáo thì đương nhiên phải có một vị giáo chủ để tôn thờ. Vì con á là theo tôn giáo thì tụi con á là thờ Đức Chúa Cha, Đức Chúa Trời, rồi thờ Đức Chúa Giêsu. Nhưng là tụi con biết là tụi con có Đức Chúa Cha, Đức Chúa Trời. Còn ở bên đạo Phật thì tụi con thấy tại sao đạo Phật là một tôn giáo mà lại có nhiều ông Phật quá. Như vậy ông Phật nào là lớn hơn ông Phật nào? Phải có một vị giáo chủ mới gọi là tôn giáo. Nếu là tôn giáo thì phải có giáo chủ để tôn thờ, và vị giáo chủ này phải có quyền coi như ban phước và trừng phạt khi vi phạm những cái luật của cái vị giáo chủ này đặt ra. Nhưng con thấy đạo Phật có quá nhiều ông Phật, vậy ông Phật nào lớn và ông Phật nào nhỏ, và ông Phật nào là giáo chủ? Đó là những câu hỏi hay, phải không? Đức Phật, bên đạo Phật mình quá nhiều vị Phật, và Phật thì phải đương nhiên bằng nhau. Trong khi bên đạo Công giáo thì chỉ có Đức Chúa Trời, phải không? Đó là cái vị mà lớn nhất đó. Rồi quý vị thấy rõ. Rồi họ hỏi cũng cái nhóm Phật tử trẻ này ở tại Dallas, Texas, hỏi đạo Phật là một tín ngưỡng của tôn giáo. Như vậy khi con theo đạo Phật, những lúc con làm ăn thất bại về tiền bạc, những lúc chia ly thất bại về tình cảm, con phải van xin vị Phật nào để cứu giúp cho con? Hỏi những câu mà chúng ta thấy cần phải đem ra để khai triển lần lượt. Rồi câu hỏi số 3 của một nhóm Phật tử ở tại vùng Philadelphia. Đạo Phật có chủ trương làm từ thiện hay không? Con ở vùng Philadelphia, rất nhiều thầy ở đây là hướng dẫn cho con từ thiện. Nhưng tại sao hệ thống Phật giáo do thầy Thích Thông Lai điều hành không có chủ trương làm từ thiện? Vậy thầy bỏ cha bỏ mẹ hy sinh hạnh phúc cá nhân cậu đầu đi vào chùa, không chủ trương làm từ thiện để làm phước, hướng dẫn Phật tử làm phước, thì mục đích con đường tu của thầy là gì? Đó là nhóm Phật tử ở tại Philadelphia. Cho nên những cái câu hỏi này là tôi sẽ từng tự khai giảng ở trong cái ngày lễ Du Lan vào ngày rằm. Tuy nhiên bữa nay tôi sẽ đưa cái đề tài mà tôi nói rõ tại sao Đức Phật lại tán thán cái kinh Kim Cang. Ai có thể đọc kinh Kim Cang, hiểu được quyền nghĩa sâu xa kinh Kim Cang, rồi đem một bài kệ trong kinh Kim Cang giảng cho Phật tử nghe, mà chỉ cần một hai người nghe thôi, thì cái công đức đó nó lớn hơn công đức là tôi đem cái tiền bạc nhiều như số cát ở sông Hằng. Phật nói là nhiều lắm, hàng tỷ sông Hằng, mà tôi nói một sông Hằng thôi. Một sông Hằng có hàng triệu triệu triêu lên hạt cát, mà cho rồi cũng không bằng giảng một bài kinh Kim Cang để người ta hàng phục được vọng tâm và người ta an trụ trong chân tâm. Thì là thời đó tôi còn học trong cái Phật học viện, tôi hỏi một vị thầy, thì lúc đó vị hòa thượng mới giảng thế này. Hòa thượng mới đem một câu chuyện tích ở trong Phật giáo. Thở xưa ở bên Ấn Độ có một ông vua hiếm muộn và có một cô công chúa. Cô công chúa đó rất là đẹp mà được cưng nữa, cho nên tới năm 13, 14 tuổi cô muốn cái gì được cái đó. Nhưng một hôm cô thức dậy rồi trời mới vừa mưa, mưa xong thì ở trên các cái cành hoa ở trong cái hoàng cung á, ở trong cái vườn ngự uyển nó lóng lánh dưới ánh mặt trời, những hạt nước sương á nó chiếu lên những viên kim cương. Thì cô công chúa này cô mới chạy ra và cô mới đưa tay để cô hứng những cái viên học ngọc nước mà nó phản chiếu ánh sáng mặt trời, nó lóc lánh như kim cương, mà cô bóc vào cái hoa nào là những hạt nước nó rơi hết, cho nên cô không thể nào mà lấy được. Thì hoàng hậu với đức vua mới nói tại sao bữa nay con không ăn cơm, con không có đi xem coi như là những chương trình ca vũ của cung nữ, mà con lại bỏ ra ngoài cái giường ngự uyển rất là lâu. Thì công chúa buồn nói là con muốn có một sâu chuỗi làm bằng những cái hạt kim cương mà buổi sáng nay con ra. Thì lúc đó nhà vua mới ra cái chiếu chỉ là tất cả những thần dân, ai mà có thể sâu được những hạt nước động trên những cái ao sen, những cái lá sen, trên những cái cành hoa trong cái vườn ngự uyển của vua, làm thành một sôi chuỗi ngọc cho công chúa đeo thì sẽ chia nửa gian sang và làm phò mã luôn. Rất nhiều người nhưng mà không có ai mà hả đụng tới ra cái hồ sen, thấy những giọt nước nó động trên những lá sen, thấy mặt trời chiếu xuống đẹp quá. Thì công chúa chỉ cái hột nước nào thì họ bóc cái hạt đó để họ sâu, bóc vô thì nó tan dở ra thành là nước, không có gì được. Và công chúa buồn bỏ ăn bỏ uống, và nhà vua ra lệnh ai mà coi như sâu được hạt chuỗi ngọc này cho công chúa, để công chúa không có buồn nản và công chúa không có bệnh, thì công chúa bình phục trở lại, nhà vua cho cả gian sang và tặng luôn cho công chúa làm phò mã, coi như sau này là coi như là rể của nhà vua. Thì cuối cùng á, trong một tuần lễ có một cái ông già, ông lại ông nói được, tôi nhận lời sâu chuỗi nhưng mà tôi thì mắt già rồi, tôi không thể thấy được cái hạt nào công chúa thích. Bây giờ công chúa còn trẻ mới 13 tuổi, giờ công chúa đi với tôi, sáng sớm á, tôi ra đây, công chúa ra giường ngự uyển, công chúa lựa hạt nào và công chúa bóc cái hạt nó đưa cho tôi sâu cho. Và ông đem một cái sợi dây ngũ sắc ông chuẩn bị với một cây kim để ông sâu. Thì công chúa mừng quá, sáng sớm dậy sớm mặt trời vừa lên, công chúa lội xuống cái ao sen ở trong cái giường ngự uyển, và công chúa lượm từng hạt mà đụng tới hạt nào dở hạt đó, vừa đụng vô cái hạt ngọc nước ở trên cái lá sen, vừa bóc vô thì nó tan dở ra hết. Và từ sáng tới chiều công chúa lặn ngụp trong cái bùn sen, mặt mày thiểu não, và cuối cùng công chúa nó chán quá rồi không muốn làm nữa. Thì cuối cùng cái ông già đó, ông mới móc trong túi ông ra một sâu kim cương. Ông nói bây giờ thôi, ta không có thể nào sâu cho cô được, vì cô không có nhặt được những cái hạt ngọc nước bằng kim cương. Thôi bây giờ đeo sâu chuỗi này. Và lúc đó công chúa vui vẻ và ngộ ra rằng đây là những cái đồ giả, mà chỉ có viên kim cương là thật. Thì tôi nghe cái vị hòa thượng giải thích cho tôi, bây giờ đó, quý vị á, chạy theo tình yêu thì quý vị cũng bị tình yêu nó cắn. Quý vị chạy theo nhà cửa thì cũng bị nợ nần nó hành. Quý vị chạy theo xe đẹp thì quý vị bị tiền bảo hiểm, bị tiền bảo trì xe nó hành quý vị. Và quý vị mơ có con thì khổ về con, có chồng thì khổ về chồng, có vợ thì khổ về vợ. Đụng cái gì là vừa mơ đụng tới là nó khổ liền tới đó. Cho nên chỉ có đó là những cái đồ giả ở thế gian này. Cho nên hiểu kinh Kim Cang rồi thì chúng ta lấy một hạt kim cương thật để mà đổi lấy hàng tỷ viên kim cương giả. Cho nên ý trong cái kinh này, thì bây giờ tôi nói trở lại cho cái vị Phật tử hỏi, tại sao bữa nay cái kinh Kim Cang Đức Phật lại tán thán là đem tài sản nhiều như các sông Hằng bố thí không bằng. Thì tôi hỏi bây giờ á, cái người mà làm phước ở thế gian á thì thật sự ra không ai làm phước hơn Bill Gates được, quý vị đồng ý không? Quý vị thấy nếu cái người mà tôi rất là thần tượng Bill Gates, cho tới khi mà mùa dịch này thì tôi hết thần tượng thôi. Chứ trước đó là tôi là thần tượng Bill Gates, là một Bồ Tát. Mà quý vị biết cái số tiền từ thiện của Bill Gates rất là lớn. Thành ra Bill Gates là một người Công giáo chứ không phải là một người đạo Phật. Bill Gates không có bỏ vợ, bỏ con, bỏ cha, bỏ mẹ, và số tiền Bill Gates donation cho những sinh viên ở trường đại học là số tiền mà chúng ta không bao giờ nghĩ tới chúng ta cả đời làm ra được. Rồi Bill Gates viện trợ cho các nước Phi Châu, viện trợ cho rất nhiều những cái cơ sở từ thiện. Nhưng mà quý vị thấy, rồi bây giờ đó, giả sử đem 50 tỷ đô la của Bill Gates mà chia sẻ cho toàn thể 7-8 tỷ dân trên quả địa cầu này, thì mỗi một người được bao nhiêu tiền quý vị? Cho nên cái tài thí nó chỉ là có cái giới hạn, và không thể nào chúng ta làm thỏa mãn cái lòng tham của cái người mà chưa hết tham sân si. Cho nên Đức Phật không tán thán, Đức Phật vẫn khuyên hàng cư sĩ để làm chuyện là đi làm từ thiện, nhưng mà Phật chưa bao giờ khuyên cái người tu sĩ đi làm từ thiện. Tôi đi cạo đầu, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ những cái niềm vui hạnh phúc cá nhân của một con người để không phải vô đây làm từ thiện, vô đây không phải để tổ chức đi hành hương để kiếm tiền hay là làm từ thiện, mà tôi vô đây là để làm sao khai thị ngộ nhập Phật tri kiến cho tôi và khai thị ngộ nhập Phật tri kiến cho Phật tử, thì mới thật sự đó mới là cái hoài bão của người xuất gia, và làm sao cho tôi chấm dứt luân hồi sanh tử, và làm sao cho đệ tử của tôi chấm dứt luân hồi sanh tử, thì cái thật sự cái đó mới là có công đức. Còn nếu tôi vô đây mà tôi vẫn đi theo con đường thế gian rồi hướng dẫn người ta đi làm từ thiện, thật sự ra Phật tử đi làm từ thiện có thể tự làm từ thiện, không cần phải có sự ông thầy làm chủ lễ, ông thầy là trưởng đoàn, không cần đâu, không cần cái chuyện đó. Mà tất cả những cái chuyện ở thế gian này đó, quý vị cho người ta con mắt đuôi mà giải phẫu cho người ta con mắt sáng, rồi người ta sẽ sinh cái lỗ mũi cao, mà cho người ta cái lỗ mũi cao rồi người ta phải sinh cho cái miệng, trái tim, và cái nước da phải là nước da trắng, rồi họ phải sinh cho họ là có địa vị, và nếu người nữ thì sinh cho có chồng giàu, chồng sang, và cuối cùng họ cũng không đạt được hạnh phúc, và họ lại trở lại tìm quý vị để làm sao cho con hết đau khổ. Cho nên cái ý quyền nghĩa trong kinh Kim Cang là những cái vật chất thế gian á không thể so sánh bằng cái vật chất của tinh thần. Cho nên làm từ thiện á thì tu sĩ Phật giáo không phải xuất gia để mà làm từ thiện. Người thế gian có nhiều người họ có khả năng tài chánh, họ làm từ thiện còn giỏi hơn. Nhưng mà làm từ thiện thì không có ai mà có thể mà đủ gia tài để làm hết khổ trên cái quả địa cầu này hết. Nhưng mà cái pháp thí, khi mà tôi giảng một cái bài pháp về hiếu đạo cha mẹ, về coi như là những cái người mà biết ơn, báo ơn, những cái bài pháp mà chúng ta về báo hiếu, hay những cái bài pháp về làm người tốt, thì chúng ta thấy những nó nằm được ở trên cái mạng, và nó có thể 1.000 người download, 1.000.000 người download, và nó có thể chuyển tâm cho người hiện tại, và sau khi tôi qua đời rồi, thì những người trong tương lai vẫn tiếp tục nghe được. Cho nên pháp thí là vô tận, mà tài thí là chỉ có hạn. Cho nên tôi nhắc lại cái nhóm thịt tử trẻ này, thầy Thông Lai bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ hạnh phúc cá nhân, bỏ những niềm vui thế gian cạo đầu không phải để đi vô đây dạy quý vị làm từ thiện, mà cái đó chỉ là cái ngọn, và cái đó chỉ là cái phương tiện, mà cái đó hoàn toàn không phải là Phật giáo cứu cánh, nó kêu là Phật giáo phương tiện. Phương tiện là gì? Tôi thí dụ, khi mà con trai của ông cấp cô độc, nó mê tiền, mà ông cấp cô độc, ổng đã ngộ đạo rồi, ổng chứng sơ quả tu đà hoàng rồi, ổng chỉ còn luân hồi ở cõi trời cõi người có 7 lần là ổng chứng a la hán. Thì khi người cha mà đã chứng quả rồi, sơ đồ tu đà hoàng rồi đó, thì cái tình thương của ông là muốn cho con mình cũng nếm được cái quả vị tu đà hoàng, và cũng muốn con mình cũng còn có luân hồi bảy lần thôi, chứ không có muốn là đi vào trong vô lượng kiếp luân hồi sanh tử, mà có luân hồi thì chỉ đi trong cõi trời và cõi người, cho nên mới nhờ Phật để mà cứu độ. Thì quý vị thấy rõ ràng, Phật mới nói con trai của ông thích cái gì, ông trưởng giả cấp cô độc nó thích tiền, thì Phật nói vậy dùng tiền để mà mướn nó tu, thì cái đó có phải là chân lý của Đức Phật không? Hoàn toàn không có, nhưng mà cái đó chỉ là Phật giáo phương tiện. Phật dùng cái phương tiện để đưa cái anh công tử con của ông cấp cô độc vào ở trong tịnh xá để mà nghe pháp, để mà tu mướn. Thì nếu mà Phật tử đặt ra những cái mà xin xăm, bói quẻ, bói toán, hay là coi ngày, coi giờ, hay là một cái người cặp vợ chồng nào đó, họ muốn gả con gái, họ vô chùa, họ nhờ làm lễ hằng thuận, quý thầy làm, thì quý thầy nếu mà đặt theo cái Phật giáo cứu cánh đó, mà đem bài Kinh Kim Cang này giảng liền đó, thì người ta sẽ bỏ đạo, người ta sẽ thối tâm ngay. Cho nên Đức Phật mới dạy ông Cấp Cô Độc là dùng cái Phật pháp phương tiện, là dùng tiền để mướn nó đi tu. Mà mướn đi tu rồi đó, mà nhớ kỹ cái phương tiện này, nó hay cái chỗ này, là từ một anh công tử nhà giàu, là quan đại thần của triều đình, rồi mướn đi tu, mỗi một lần vô tu bắt quan trai, nghe Đức Phật giảng kinh là được 1.000 lượng vàng, phải không? Lương ông làm đại thần một năm không được 1.000 lượng vàng, mà vua, coi như ông trưởng lão Cấp Cô Độc mướn 1.000 lượng vàng để đi tu, tu có 2 lần, 3 lần là chứng quả. Thì mục đích Đức Phật, khi mà anh đã đến dưới cái tịnh xá rồi, thì Phật phải dùng mọi cách làm sao để mà đưa cho anh ta trở về với cái Phật pháp cứu cánh, để mà anh giải thoát luân hồi sanh tử. Còn bây giờ chẳng hạn như quý thầy cũng nói, thôi bây giờ tôi tổ chức một chuyến hành hương Ấn Độ, đi đảnh lễ, đi chiêm bái tứ động tâm, nơi Đức Phật coi như là thành đạo, nơi Đức Phật giảng sanh, nơi Đức Phật coi như là đảm sanh, rồi nơi Đức Phật nhập niết bàn, thấy không, nơi Đức Phật coi như chuyển pháp luân. Thật ra rồi quý vị thấy rõ, nhưng mà quý thầy cứ tổ chức hết tour này tới tour kia mà quý vị không có chịu lên thăng tòa thuyết pháp để khai mở cho cái nhóm Phật tử á, mà quý vị dùng cái phương tiện á mà tổ chức đại nhạc hội, rước ca sĩ về, để mà quý vị, có nhiều thầy nói ơi, thầy Thông Lai ông chống cái đó là ông sai, Đức Phật Thích Ca ngày xưa ngài cũng dùng phương tiện để mà mướn con của ông Cấp Cô Độc đi tu, Đức Phật cũng dùng phương tiện để dụ bà Nai Ma Lan Già tu đi, A Nan bây giờ là tỳ kheo, con phải tỳ kheo ni mới là môn đăng hộ đối, rồi A Nan đã chứng sơ quả Tu Đà Hoàng, ngày nào con chứng sơ quả Tu Đà Hoàng Như Lai sẽ gả cho con A Nan, hoặc là ông A Nan Đà cũng là anh em chú bác với Phật, Đức Phật muốn độ cho ông thoát luân hồi sanh tử, cho nên ông sắp sửa lên ngôi vua và ông mới cứu được cái cô hoa hậu của thành Ca Tỳ La Vệ, thì Đức Phật về Phật dạy giảng đạo cho ông, dẫn ông lên cõi trời cho ông thấy mà bà tiên đẹp, thì Đức Phật nói em thấy bà tiên đẹp hơn là vợ dưới thế gian không, thì Ngài Nan Đà nó quá đẹp, giống như con vợ thế gian, giống như con khỉ vậy đó, con khỉ mà khỉ bị cháy lửa nữa. Cho nên cái đó là Phật dùng phương tiện, nhưng mà Phật nói rằng ngày nay anh chứng A-la-hán, anh sẽ lên cưới 1.000 cô vợ trời cho em. Thì khi mà ngài ham vợ trời, ngài cứng, thì đó là phương tiện Đức Phật giáo hóa đệ tử, giáo hóa em mình. Nhưng mà khi mà Đức Phật lại dùng cái trí huệ ngài để ngài độ cho ngài Nan Đà chứng A-la-hán rồi, thì khi chứng A-la-hán rồi thì tự động cái ông này không còn tham gái nữa, và ông này lại xin hủy bỏ cái hợp đồng. Cái gì thấy rõ không? Còn chúng ta bây giờ đó, chúng ta nói ô, ông Phật ông phương tiện, và chúng ta cũng tổ chức một đại nhạc hội. Năm nay thì vì cái đại dịch cho nên các chùa không có mở những cái chương trình đại nhạc hội để mà bông hồng cài áo, rước ca sĩ về hát, thì nó sẽ chiêu cảm được rất nhiều các Phật tử mà họ mê âm nhạc, rước những ca sĩ nổi tiếng, những cái ngôi sao ca nhạc có nhiều nổi tiếng. Thì quý vị thấy chùa nào mà không có rước ca sĩ á, thì Phật tử họ đến không có nhiều. Nhưng mà chùa nào tổ chức đại nhạc hội đó, những cái mùa mấy năm trước đây đó, thì người ta đến rất đông. Đến rất đông thì bán vé, mỗi một vé là mấy chục đô. Rồi sau khi trừ cái tiền mua máy bay cho ca sĩ, trả cái tiền mà thù lao cho ca sĩ, trả cái tiền thù lao cho MC, và cái chùa nhận được một số tiền để mà trang trải những cái chi phí cho chùa, thì có nhiều người chống đối cái đó. Thì quý thầy nói đây là phương tiện, nhưng mà quý thầy nói đúng cái phần đầu. Nhưng mà trong mấy ngàn Phật tử đến thêm đại nhạc hội đó, quý thầy đã giúp cho Phật tử coi như khai thị ngộ nhập Phật tri kiến được hay chưa? Giúp cho đệ tử chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng hay chưa? Thì mới dùng phương tiện. Đức Phật dùng phương tiện, nhưng mà người nào Đức Phật dùng phương tiện, rồi Đức Phật cũng độ cho người đó chứng quả, thì mới đúng là phương tiện. Còn quý vị dùng cái phương tiện mướn ca sĩ, rồi làm những cái phương tiện để mà mê tín, hay là xem xăm, hay là giải quẻ, coi bói, nhưng mà quý vị không có giúp cho đệ tử quý vị hàng phục được vọng tâm và an trụ chân tâm, hoặc là giúp cho Phật tử quý vị theo một cái pháp môn niệm Phật để mà chấm dứt luân hồi sanh tử, thì quý vị dùng chữ phương tiện đó nó không đúng với hoài bảo của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nha. Đó, cho nên hôm nay cái đề tài tôi nói ở đây là đạo Phật đã xa Đức Phật từ 2600 năm. Cho nên có những cái mà nó bị các cái ngoại đạo, nhất là đạo Bà La Môn, sau khi Phật nhập diệt là chỉ có khoảng 12 năm. thì quý vị thấy 12 năm thôi, thì bữa đó ngài A Nan, ngài nghe một cái vị trưởng lão họ dạy một ông đệ tử, mà lúc đó ngài A Nan lúc đó là coi như là ngài coi như là đứng đầu nha, sau khi ngài Ca Diếp mà truyền y bát A Nan thì ngài A Nan là coi như nhị tổ là lớn lắm á, mà trong khi ngài nghe cái kinh của một cái đệ tử đọc với ông hòa thượng nghe mà đọc hoàn toàn sai với những gì mà Đức Phật còn tại thế mới có 12 năm, huống gì là 2600 năm. Như vậy bây giờ tôi sẽ từng tự tôi đem một số cái gì mà tôi trả lời. Thí dụ như bây giờ cái vấn đề mà chúng ta cúng sao, giải hạn, dân sớ cầu an, dân sớ cầu siêu, xem quẻ sinh xăm đầu năm, cái đó có phải đạo Phật không? Tôi thành thật xin thưa, cái đó hoàn toàn không phải là của Phật giáo. Mặc dù Thái tử Tất Đạt Đa lúc chưa thành Phật, chưa xuất gia, chưa bỏ ngai vàng địa ngọc đi tu, ngài đã học qua bói toán, thiên văn, địa lý. Nhưng mà bây giờ đó, tôi nói thí dụ, tôi đây tôi cũng khi một cái người qua đời, tôi vẫn phải coi, người ta lại nhờ tôi coi và nhờ thầy Thích Thông Lai coi cho con cái ngày ba má con mất nè, như vậy, và con muốn cái ngày nhập quan, cái ngày phát tang, cái ngày di quan, cái ngày quả táng, nếu là đi thiêu, còn nếu đi chôn á, thì cái ngày giờ hạ quyệt như thế nào, thì tôi bắt đầu tôi mới nói thế này, đạo hữu làm ơn đánh rõ tên tuổi ngày sanh tháng đẻ của cái người mới vừa mà qua đời, đạo hữu đưa hết tên tuổi con cháu của cái người mới qua đời, rồi bây giờ đạo hữu liên lạc nhà hoàng, và nhà hoàng sẽ cho cái thời gian nào là available, tức là có thể để mà làm lễ, rồi tôi mới coi theo những ngày đó để tôi coi. Lý do tại sao tôi phải coi, mặc dù nó không phải của đạo Phật, mặc dù Đức Phật khi còn là Thái tử, ngài đã học hết những cái khoa bói toán, kinh dịch, địa lý, thì tôi nói thật quý vị, tại vì bây giờ đó, từ trường hợp mà quý vị xuất gia và quý vị tu hành chân chánh, quý vị có đức thì đức trọng quỷ thần kinh, quý vị sẽ không bị chi phối ở cái thế giới quỷ thần của cái thế giới Nam Diêm Phụ Đề, tức là quả địa cầu này. Quý vị biết là cái kinh Địa Tạng là kinh nói rất rõ về các thế giới quỷ thần, phải không? Thần ban ngày, tức là ban ngày cũng có vị thần, thần chủ ngày, thần chủ đêm, vị thần coi về ăn uống, rồi vị thần còn là cái những vị quỷ dương coi như chủ họa là dễ họa, chủ lộc là có tài lộc coi về tài lộc, chủ phúc quỷ dương, chủ họa quỷ dương, rồi chủ nạn quỷ dương, chủ ách quỷ dương, chủ tật quỷ dương. Quý vị thấy rồi, thần lúa mạ, rồi thần đủ loại thần, thần sông, thần biển, thần núi. Thì tất cả những vị thần đó là họ có cái bản nguyện, một là họ là những cái loại mà quỷ thần, mà họ là không phải là Nghi Bồ Tát. Thành ra quý vị thấy rõ ràng, mà nếu một cái người đó, cái gia đình đó chết, mà chúng ta không coi ngài, rồi cái họ lại đi coi như là nhập quan phát tang vào cái ngày trùng tang, tức là cái loại quỷ mà quỷ bắt trùng tang, thì khoảng chừng trong vòng 3 tháng hoặc là trong vòng 49 ngày có người chết nữa, thì có phải lợi là họ mắng vốn mình không? Mà bây giờ mình không coi cho họ, rồi á, mà người đó là đệ tử của mình, họ theo mình niệm Phật, theo mình trì chú lăng nghiêm, theo mình xuất gia, mà bây giờ đó tới giờ chót thân nhân của họ lại nhờ coi, mà các chùa khác đều lỡ lịch ra coi mà tôi không coi, thì Phật tử này họ về họ sẽ bỏ liền, và họ nói rằng ông sư phụ này dởm, không có biết gì hết, họ chạy qua chỗ khác, mà họ không biết rằng những cái đó không giúp cho họ thoát ly sinh hồi sinh tử, cho nên mà tôi phải coi, mà coi phải coi cho đúng, nếu tôi coi tật thì những ông thầy khác ổng so sổ lại, ổng sẽ coi như là quật tôi, cho nên tôi đã nhiều lần tôi cũng phải học về cái vấn đề là coi về những ngày giờ ở trong cái lịch tử vi, nhưng mà coi bên tử vi hoàn toàn có trong 100% thì nó chỉ trúng có 50% thôi, 50% sai. Tại sao tôi biết? Tại vì trong hàng trăm hàng ngàn cái đám ma, tôi đi đám, tôi lấy cái tử vi ra tôi coi, tôi lấy những cái quẻ này tôi coi, cuối cùng tôi so lại là quẻ dịch của ông lão tử là đúng nhất. Ngoài ra những cái quẻ của tử vi á thì nó hoàn toàn trật. Nó trật không phải là do chúng ta dở, mà cái ngày tháng những người nào đã sống từ năm 75, trước năm 75 tới sau năm 75, sau khi Việt Cộng chiếm miền Nam có một cái năm đó họ in lịch lộn. Họ in lịch lộn ăn Tết trước hoặc là sau cái Tết Nguyên Đán, và nó làm lộn xộn ngày giờ hết. Cho nên chúng ta, còn tôi lấy theo quẻ dịch đó, là của ông Lão Tử, là cái người sanh đồng thời với Đức Phật Thích Ca, và ông đó sanh đồng thời với Khổng Tử. Mà quý vị thấy ông Khổng Tử á, thì lúc nào đó ông cũng chủ trương á, là tôn trọng cái quân chủ, quân sử thần tử, thần bất tử bất trung. Nhưng mà cái ông Đầu Lão đó thì ông lại có cái tinh thần là giải thoát vô vi hơn. Cho nên tôi so sánh trong 10 cái đám mà tôi đi để mà làm phát tang, thì tôi thấy đó cái quẻ dịch nó trúng hầu như là 90% tới 98%. À, còn cái quẻ mà tử vi của bên cái những cái dịch tử vi đó thì nó lại trúng có 50% thôi. Cho nên phải coi và không coi đó. À, chẳng hạn như bây giờ tôi nói thí dụ ở bên cái quẻ dịch đó thì nó coi ngày coi giờ, nó coi vào những cái cung, mỗi một giờ nó có hai, mỗi cung nó có 2 giờ tốt. Thí dụ như tôi nhập quan phát tang vào lúc 9 giờ sáng của ngày nào đó mà nó trúng vào cái cung gia nhân, gia nhân tiệm, tức là thiên người, thì nếu mà mình mở cửa mình làm ăn khách hàng á, mình coi quẻ dịch á, mình coi ngày đó khởi đó, coi như nhập quan phát tang hay là cái ngày mà là cái gì tốt hay trương á, mà mình làm á về buôn bán á, mở tiệm nail nhà hàng á, mình làm trúng cái cung gia nhân đó là thêm người, là thêm khách hàng thì nó tốt. Nhưng mà mình đi làm đám tang á mà mình trúng cái cung gia nhân tiệm hay gì đó thì nó là thêm người chết nữa đó. Mà tôi thử là tôi coi, và có những người họ đã bị chết trùng thì tôi hỏi là cái ngày đó vị thầy đó nhập quan phát tang giờ nào, thì tôi tra ra tôi thấy là trúng cái giờ gia nhân tiệm, à thì nó đi lại là trùng tang, thấy không? Cho nên cái gì, có những cái gì quỷ thần họ chuyên môn là họ muốn đi núi kéo những người chết bắt thêm để là theo phe cánh của họ, mà chúng ta lại coi ngài trúng với những cái vị thần đó họ cai quản cái ngày đó giờ đó. À, thí dụ ngày mùng 5, 14, 23 là những ngày đó, đó là ngày của những vị ác thần họ đi, mà mình tổ chức cái đó thì mình bị trúng. Cho nên những cái phương tiện Phật giáo mà thật sự Đức Phật hồi đó ngài không có cái đó, mà Đức Phật dạng rằng ngày nào mà chúng ta không sống bởi tham sân si thì ngày đó là ngày tốt, mà ngày nào chúng ta sống với cái tâm tham sân si thì ngày đó là ngày xấu. Nhưng mà bây giờ á, cái nhóm đệ tử mà họ độ tôi làm sao, họ lỡ á, họ có theo tôi đã 5 năm rồi bây giờ đó ba họ chết, thấy không, và họ lại gia đình họ lại mê tín, mà mình nói thôi được con không cần coi đi. Nhưng mà thật sự những người này họ không có tu, mà họ không có tu họ không có tạo phước đức gì hết, thành ra quỷ thần họ không có trọng. Mà quỷ thần không trọng thì quỷ thần á, thiện thần thì xa lánh và ác thần thì đi theo họ. Ví dụ cái gia đình mặc dù họ cũng có đến chùa đó ăn chay niệm Phật đó, nhưng mà họ chỉ ăn chay tháng có 3 ngày, còn ngoài ra họ vẫn sát sanh, họ vẫn trộm cướp, họ vẫn làm những cái chuyện mà cờ bạc rượu chè, thì đương nhiên thiện thần họ không có ở gần họ để hộ giới, và họ giữ giới cũng không tròn. Mà trong khi đó đó ác thần thì lúc nào cũng theo họ. Cho nên tôi phải coi để bảo vệ cho cái người mà qua đời đó là đúng, không có bị trùng tang. Rồi á, sau khi á mà độ họ rồi đó, trong đó là họ mới có niềm tin họ đến với mình, trong 49 ngày đó để mà cúng thất, tôi lại dùng những cái phương tiện, tôi lại nói pháp, hoặc tôi đưa những cái băng dĩa của tôi cho người đó về nghe, hoặc tôi chỉ cái website tôi về nghe, thì tôi chuyển họ từ từ. Tôi cũng dùng cái cách mà Đức Phật độ cho công tử Sa La, con trai Cấp Cô Độc, dùng cái cách Phật, Đức Phật độ cho ngài Nang Đà, em của ngài Chúa Vợ Trời. Nhưng mà phải làm bổn phận thì họ mới lui tới, cho tới một ngày nào đó nhân duyên nó đầy đủ và họ đã hàng phục được vọng tâm. Và nếu họ không hàng được vọng phong thì họ cũng có một cái đường đi, là họ thấy ông thầy này có biết lo cho cha mình, lo đám tang, lo đàng hoàng, mình muốn cái gì ông làm cái đó, và cuối cùng họ cũng tu để cuối cùng họ được giảng sanh, thoát ly sân hồi sanh tử. Thì khi tôi nói cho quý vị nghe, đạo Phật cứu cánh là đạo Phật độ trực chỉ cho những người có căn cơ rất là cao, còn đạo Phật phương tiện là độ cho những người mà còn mê tín, còn chạy theo cái vật chất thế gian. Cho nên quý vị thấy đa số những đệ tử của thầy mới đầu tiên đến với thầy á là thầy coi bói, nhưng mà hả là quy y với thầy thời gian thầy không có coi nữa. Tại sao vậy? Vì những cái đó nó không có lợi cho Phật tử mà nó có hại. Tôi thí dụ bây giờ, cái người đó họ không biết họ là sao Thái Bạch, họ không biết họ là sao La Hầu, họ không biết họ là sao Kế Đô, họ không biết họ là cái hạng Tam Tai. Thành ra đó, họ chỉ đến chùa rồi tôi phiên năm nay ráng tụng dược sư đi, rồi cái ngày rằm tháng 7 ráng tụng địa tạng để hồi hướng cho quan căn trái chủ đi. Thì họ chỉ biết rằng họ có quan gia trái chủ, họ có tạo ác nghiệp, nhưng mà họ không biết họ bị cái hạng La Hầu, Kế Đô, Thái Bạch, hạng Tam Tai, cho nên họ đỡ bớt cái lo. Và mình chỉ họ những cách để mà họ tu. Còn bây giờ một cái người họ cũng vô chùa mà họ coi béo rồi đó, mình lật sổ mình nói nè, năm nay con bị sao La Hầu nè, hạng Kế Đô nè, hạng Tốn Tận nè, sao Thái Bạch nè, con năm nay 49 tuổi nè, con sẽ coi như không qua khỏi cái này, nó ráng tu. Thì họ vừa tu nhưng mà cái tâm họ rất là hoang mang, thành họ thêm một cái khổ nữa, là cái khổ lo lắng hàng ngày. Cho nên á, khi mà đệ tử đầu tiên mới đến chùa, họ chưa biết Phật, thì tôi dùng cái phương tiện Phật Pháp để tôi hướng dẫn họ đến chùa. Nhưng mà khi mà họ đã đệ tử tôi rồi, tôi không có coi nữa, quý vị thông cảm cho. Đó, thành bây giờ đệ tử hiểu tại sao mấy người mới đến thì sư phụ coi, mà người mà đến rồi là đệ tử rồi không coi, vì cái đó là Phật giáo phương tiện. Mà khi tụi con đã bước vào cổng chùa rồi thì phải dùng Phật giáo cứu cánh. Vì á, tụi con mà có làm tiền nhiều đi nữa đó, thì tụi con cũng không có giàu hơn Bill Gates, và tụi con cũng không thoát ly luân hồi sanh tử, phải không? Mà tụi con có cưới vợ đẹp á, thì tụi con lại khổ hơn người có vợ xấu. Mà tụi con lấy chồng giàu, tụi con sẽ khổ hơn người có chồng đủ sống nha. Lấy chồng có bằng cấp càng cao thì nó càng khinh thường mình nhiều hơn. Có những cái đó là giống như là hạt xương trên đầu ngón tay mà nãy thầy kể đó. Rồi đó, vấn đề đám tang và bây giờ cái đám cưới, tại sao tôi không làm lễ hàng thuận? Thật ra làm lễ hàng thuận không có cái gì sai. So với Đức Phật Thích Ca ngày hứa gả bà Ma Đăng Già cho ngài A Nan khi bà chứng quả, phải không? Cái đó là phương tiện. Nhưng mà tại vì á, hồi đó Hòa Thượng Huệ Thành khi ông nói với tôi á, ông thầy của tôi á, lúc còn Việt Nam, ông nói con không được làm lễ hàng thuận. Tôi hỏi tại sao vậy? Ông nói đó, tại vì á, làm lễ hàng thuận á, là cô dâu chú rể sẽ đến chùa, rồi á, cha mẹ này kia, rồi con đưa lên bàn Phật, rồi con nói chuyện, rồi con nhắc lại năm giới của nam và nữ, rồi con nói về người Phật tử tại gia là phải coi như một vợ một chồng, và sống trong năm hạnh phúc. Nhưng mà con biết rõ rằng không có cặp vợ chồng nào mà trăm năm hạnh phúc hết, và họ tin tưởng vào cái con mà hả, mà cái này chắc chắn rằng không có cặp vợ chồng nào hạnh phúc, cho nên Hòa Thượng khuyên tôi đừng có bao giờ sau này dại dột mà làm lễ hàng thuận, phải không? Các thầy khác á, thì họ đạo cao đức trọng, họ sẽ làm lễ hàng thuận đi, chứ tôi không có đủ đâu. Mai mốt á, là coi như trên đời là có mấy cái ngu mà cái làm mai lại đứng đầu, mà mình là đứng ra để mà tác hợp nhân duyên cho hai cái cặp vợ chồng tụi nó. Mà quý vị biết ơi, thanh niên đó, ảnh mà tán được cô gái đó thì ổng cũng phải giấu bao nhiêu cái thói hư tật xấu. Mà cái cô gái đó mà để lấy lòng được cái anh chồng đẹp trai mà có địa vị này, cổ cũng phải giấu bao nhiêu cái thói hư tật xấu. Cho nên á, Hòa Thượng nhắc nhở là làm hành thượng không có sai, nhưng mà con ráng giữa cái lỗ tai để sau này nghe họ mắng vốn nha. Không có thể nào mà quý vị chỉ dùm tôi có cặp nào trăm năm hạnh phúc, chỉ cho tôi, không có. Cho nên hàng thuận không sai, nhưng mà mình biết trước là họ sẽ đi vào con đường đau khổ, cho nên không có dễ gì. Trong kinh Địa Tạng, một người thấy cái người đi vào con đường hiểm trở, người đó sắp bị tai nạn, thì phải nói cho người ta biết là con đường đó có nhiều nguy hiểm, anh có pháp lực gì không hả, anh có đủ cái sức kiên nhẫn không, cô có đủ cái sức nhẫn nhục để sau này ông chồng gia trưởng không. Phải chỉ cho họ con đường đó, đó là trong kinh Địa Tạng nha. Cho nên quý vị, tại sao tôi không làm lễ hàng thuận, là vì Hòa Thượng Huệ Thành nói không bao giờ có cặp vợ chồng trăm năm hạnh phúc, cho nên con chớ có dại. Trong cái ngu đầu tiên là cái ngu làm mai, và con là cái ông thầy, mà ông thầy để mà tác hợp cho hai đứa tụi nó, thì con sẽ sau này con cũng sẽ bị coi như phiền não đó. Đạo Phật xem ngài khai trương, Đại Phật xem ngài khai trương, đa số các chủ tiệm neo nhà hàng đều nhờ khai trương. Và thời Phật có xem ngài khai trương không? Không có. Tôi nghiên cứu không có. Cái này không phải của Đạo Phật. Cái này của bên Đạo Nho, bên Đạo Lão, coi quẻ dịch và coi chữ gì. Nhưng mà thật sao vậy? Quý vị mở một cái cửa hàng, mà tại sao cũng cái người đó họ mở cái tiệm neo, họ 20 thợ. mà họ sang cho mình rồi, mình có năm thợ thôi, mình thất bại là sao? Tất cả đều do cái phước mà ra. Người ta có cái phước thì tự động khách hàng họ tìm đến, còn mình không có phước á, mình coi ngài cho vui thôi, chứ thật ra cái phước là chánh. Cho nên cái coi ngài là cái ngọn, mà cái ngọn là gì? Chỉ giúp thời gian ngắn. Tôi nói cho quý vị nghe, tại sao mà Phật không có giúp mình? Có nhiều người hỏi tại sao Phật là tối cao, Phật là có thần thông, Phật thoát ly luật luân hồi sinh tử, Phật đã kiến tánh, Phật đã thấy được chân tâm, mà Phật lại thua mấy ông thần, mấy ông địa, mấy cái ông mà ở miếu, ở đình. Thì tôi mới nói rõ, Đức Phật giống như cha bậc cha mẹ nha. Bây giờ đó quý vị có 5 đứa con mà quý vị là đều muốn tụi nó học thành kỹ sư, bác sĩ, thành những người có bằng cấp đại học từ Hoa Kỳ. À, là cái niềm của quý vị. Nhưng mà ngược lại, bây giờ nó vô nó xin tiền quý vị để nó học neo có 3 tháng, quý vị có cho không? Quý vị không cho. Không cho học neo là tại vì quý vị thương con, chứ không phải là quý vị không linh hơn. Nhưng mà xin cho con học để mà ra nha sĩ, ra bác sĩ, ra kỹ sư, ra luật sư, ra coi như là accounting, hay là ra cái gì đó, đại học kinh doanh, đại học chính trị, thì quý vị cho. Thì Đức Phật Thích Ca quý vị cũng vậy, cái đạo Phật cứu cánh của ngài là xuống đây để cho ngài khai thị cái Phật tánh cho chúng ta, ngộ nhập Phật tánh để mà chúng ta chấm dứt luân hồi sanh tử. Chứ Phật không có muốn chạy cho mình đi làm một cái này cái kia, kiếm tiền kiếm bạc làm nhà hàng. Tôi nói thí dụ, bây giờ một cái nhà hàng mặn, có như ở tôi có một cái miếu, tôi nói chuyện cho quý vị nghe nha. Cái miếu đó là tại sao có cái miếu kia là miếu thần núi. Thì khi mà tôi về, tôi mua 33 mẫu đất ở Olympia của tiểu bang Washington để tôi làm cái youth center, thì nó là rừng. Từ cái cổng của cái cơ sở này đi vào phải 2 mai, không điện, không nước, không có ống cống, không có gì hết. Thì tôi lúc đó là có sư chú Tệ Giác, Tệ Minh, những cái vị thầy mà hồi xưa còn ở hệ thống tôi đó. Thì chúng tôi bắt đầu phá rừng, phá đồ. Thì bữa đó chúng tôi thấy có một cái vị mặc ông già mặc áo xanh đứng đó. Thầy Tiểu Quán lúc đó cũng thấy nữa, thầy Tiểu Minh cũng thấy. Thì chúng tôi thấy ông đứng đó thôi, mà mỗi lần chúng tôi làm lâu lâu thì dồn là thấy có ông già, nhưng mà chúng tôi vừa chỉ lại cái là mất. Thì lần lần cái chúng tôi nghĩ là đây là một vị thần, nhưng mà ở trên đó nó có cái núi, thành ra tự động chúng tôi kêu chắc là ông thần núi. Rồi tôi với quý thầy coi như là Tệ Minh, Tệ Quán đồ đó là mới đi lấy cây, chặt cây mới làm một cái miếu ở trong rừng. Rồi lấy cái bát nhang, cũng không biết ông thần đó là thần gì, ổng đâu có xưng ổng là thần núi đâu. Phải không quý vị? Ổng không xưng, mà tự mình đặt cho ổng cái tên là thần núi. Rồi á, tôi mới phát nhang tôi cúng. Rồi chẳng hạn như là khi phá cái đó là chúng tôi không có nước. Rồi chúng tôi mới giái, ông thần là làm sao cho chúng tôi kiếm được nước. Để mà chúng tôi sinh hoạt, mà chúng tôi đào giếng không biết làm sao, đất đá không à. Thì giá thời gian thì tự nhiên chúng tôi đi phá rừng vô lội ra có cái suối, rồi từ đó chúng tôi mới khai thẩn từ cái suối lên. Chúng thấy ảo linh quá, thì linh chúng tôi lấy đồ chay cúng, có ai về ăn cúng cái đó. Rồi cái từ từ chúng tôi ước cái gì tự động là chúng tôi ra giái, mà chúng tôi giái Phật á, cũng có Phật Thích Ca đó vậy, nhưng mà không thấy được quớt gì hết trời á. Rồi mà giái ông thần, mà chúng tôi đặt cho thần núi cái miễu tre, mà cái mũi cây chúng tôi đóng á, thì linh, phải không? Rồi lần lần thì cái bữa đó, cái ngày khánh thành năm 2010 thì tôi nhớ lúc đó là chưa có chánh điện. Tôi nói cái này sẽ có nhiều người tham dự, đó là chúng tôi phải dâng liều, mà lúc đó chúng tôi còn tổ chức ở trên miếng đất ở trên chứ chưa đâu ăn sâu ở dưới suối. Thì ngủ trong liều mà dựng cái rạp rất là đơn sơ. Cô Từ Hương thì chưng qua và gió đêm đó khi mà chúng tôi khai đàn, gió thổi muốn lật cái rạp mà chúng tôi dựng tạm. Thì bữa đó có cô Ngọc Cầm, một Phật tử sư tổ cổ lên. Thì cái vị thần nó mới nhập vô trong cái cô Ngọc Cầm, nói tôi là một cái vị thần cai quản ở cục đất này. Chúng tôi hoan nghênh các sứ giả Như Lai đến đây để mà tạo cái đạo tràng. Thì chúng tôi ủng hộ cho các ngài để mà hoằng pháp. Thì tôi mới biết là họ xưng họ là một vị thần cai quản ở đó, nhưng mà danh từ thần núi là quen rồi. Thì thầy Tệ Minh ổng mới hứa. Ông nói thôi để bây giờ đó, khi nào mà ông hộ giờ phù hộ cho cái youth center này nó hoàn mãn á, thì tôi sẽ làm một cái miếu. Tôi sẽ bỏ công, tôi với thầy Tự Quán làm cái miếu cho trang hoàng, đạt đàng hoàng để mà trả ơn ông. Vì trong nghĩa là mấy tháng trời phá sơn, để mà khai khẩn làm thành cái đạo tràng Youth Center cho các em bé tu học á, thì nhờ sự hỗ trợ của các ngài cho nên tụi tôi mới được hoàn mãn. Mà hứa riết từ 2010 cho tới năm 2020 thì năm nay á là bị dịch, cho nên tôi mới nói thầy Tệ Minh, ông ơi, ông có biết rằng á, ông hứa với ông thần núi á, cách đây 10 năm rồi không? Ông hỏi hứa cái gì sư phụ? Tôi nói hứa làm cho ông cái khang trang. Bây giờ mình làm xong cái solar là điện nước đã hoàn mãn rồi. Hồi đó thì mình chưa có hoàn mãn, tại vì mình không có cái đường lưới điện của Hoa Kỳ, thành ra có công ty điện nó không có đưa vô được, mắc quá, mình không có mấy trăm ngàn để câu điện. Mình chạy máy đèn, mỗi một cái mùa tu tốn 5-6 ngàn đô la. Bây giờ đó mình gắn cái hệ thống solar này thì nó cũng tốn, nhưng mà cái công của sư phụ, cái tách đích sư phụ, con sư phụ ráng làm, thì 5 năm sau mình lấy vốn lại, rồi sau đó cái youth center này nó hoàn mãn. Cho nên khi làm xong rồi tôi mới nhắc thầy Tệ Minh, mình phải mua cây và mình cất cái miếu để tạ ơn ông thần núi, phải không? Tạ ơn ông thần núi. Thì lúc đó tôi giật mình, tôi khiến cái tôi thì mình mới đóng cái gì, thấy cái miếu ngày hôm qua mà Minh Ngộ á, cô Minh Ngộ Riêng Anh mà Sơn á, là Huệ Minh á, thì đang đúc cái tượng, mà tôi nói tôi hồi giờ tôi đâu biết thần núi ra cái mặt mũi làm sao, chỉ hiện ra là ông già áo xanh, mà có thể ổng đâu có xưng ổng là thần núi, mà ổng chỉ nhập vô cô Ngọc Cầm, ổng nói tôi là một vị thần ở cái đất đai này, thì có thể là vị Kiên Lao Địa Thần trong kinh Địa Tạng, có thể là thần hoàng, có thể là hộ pháp, có thể là ông địa, cho nên chúng tôi không biết lấy cái tượng nào thờ. Thì tôi mới làm xong, tôi mới thắp nhang, tôi liền quỳ cái miếu mà tôi mới đóng mà chưa làm ăn gì đó. Tôi nói tôi không biết cái hình ảnh ông thế nào. Ông Phật thì Phật Thích Ca mình biết dễ rồi, Phật Di Đà mình biết dễ rồi, phải không? Ngài Địa Tạng tôi biết, nhưng mà giờ ông chúng tôi không biết làm sao mà có cái hình. Thôi bây giờ tôi nói với Huệ Minh, lên lên mạng sợt đi, rồi Huệ Minh kiếm cho tôi một cái vị hộ pháp. Vị này có thể là đại diện cho tất cả vị hộ pháp ở khu vực Youth Center. Có thần núi, thần sông, thần biển, thần Kiên Lao Địa Thần, thần chủ ngày, thần chủ đêm, một cái gì đó. Thì sau khi Huệ Minh nói sợt đã, nói sợt của tôi một cái hình, tôi nói cái hình này là Huệ Minh đưa thủ coi nha. Thì tôi bắt đầu tôi mới quỳ tôi lại, tôi nói bây giờ nếu mà cái hình này đại diện cho các vị thần mà ủng hộ cho cái Youth Center này, từ khi Chư Tăng của chúng tôi về đây phá rừng, phá núi, thì quý vị cho tôi xin một cái quẻ âm dương, mà một quẻ thôi, tôi gieo được cái, tôi nói rồi Huệ Minh con order đi. Thì Huệ Minh nói là có thể về kịp cái ngày 15 này để mà khánh thành. Thì trở lại vấn đề tại sao mà tôi đem cái dựng thần núi này ra. Thật sự ông không phải thần núi, mà tại vì chúng tôi đặt lỡ rồi quen miệng với một vị hộ pháp, hay một vị thần cây, thần cỏ, hay vị thần chủ ngày, hay là vị thần chủ đêm, tôi không rành nữa. Nhưng mà họ hộ vệ cho chúng tôi làm việc ở Youth Center. Rồi á, ở đó có một vị Phật tử, họ có một cái tiệm dịch quay, kêu là dịch quay Tôn Thọ Tường ở tại Tacoma. Thì ông nghe linh lắm, nghe nói ông thần núi này linh. Thành ra mỗi lần ông lên, ông thì Phật tử, ông bán cái nghề dịch quay, thì ông đâu có giấy Phật được, giấy Phật cho con bữa nay bán được 1.000 con vịt quay thì lại Phật lại cộng nghiệp chứ ổng sao. Hoặc là giấy Phật cho con ngày nay quay được 100 con heo quay thì Phật không gì hộ cái đó, mà tôi nghĩ Bồ Tát Quan Âm cũng hộ. Nhưng mà ổng ra ổng cúng, ổng đem dĩa vịt quay ra trong rừng đó, tại cái miếu thần núi nó nằm ở trong rừng, ổng cúng cái thì về ổng bán đắt quá, thành ra cái ổng cứ mỗi lần ổng lên là ổng đi mương đầu mặn ổng cúng. Thì có nhiều người hỏi tôi tại sao ông Phật không linh bằng ông thần. Tôi nói Đức Phật ngài không có ủng hộ chúng ta, nếu mà ủng hộ để rồi cho cái người chủ nhà hàng Tôn Thọ Tường đó bán được đắt, thì Đức Phật có phải là giúp cho nhiều sinh mạng bị chết không, nhiều con vịt quay bị giết không, nhiều con heo quay bị chết không? Phật không làm chuyện đó. Thế tại sao mà mấy ông thần làm? Tôi nói tại vì vị thần đó, họ là một cái người đã chấm dứt luân hồi sinh tử chưa, thì Phật tử nói chưa, và đương nhiên vị thần họ còn thấp hơn vị chư thiên nữa. Nhưng mặc dù họ có thần thông, nhưng mà họ là một cái người vẫn hoàn toàn là có coi như đầy đủ phiền não. Cho nên khi anh này đem một cái dĩa dịch quay lên cúng thì ổng cũng phải coi như trả lời một cái món nào, ổng kêu một số khách để lại dùng mua đắt. Nhưng mà vị thần thì họ linh là cái chỗ đó, tại vì họ vẫn còn ở trong cái loài quỷ thần. Tôi nói cho quý vị nghe, về cái thần thông thì họ hơn loài người, nhưng mà về trí huệ đó thì quỷ thần á không thể quy y Phật được nha. Cho nên có một vị mà Long Dương họ muốn quy y ngài Hư Vân, họ lại biến hiện thành ra một cái người phàm quy y xong rồi đó, cái họ hiện thành ông già, sau cùng rồi đó thì quy y rồi thì ông già đó mất, sau cùng ta lại cái miễu Long Dương ở bên Tàu thì thấy cái sớ điệp của Ngài Hư Dân là ở trong cái tay của ông Long Dương. Cho nên khi chúng tôi xuất gia thì Đức Phật có cái lễ truyền giới là tôi hỏi cái người mà giới tử đó, quý vị có phải là quỷ thần hay không? Tại vì phải trả lời, hoặc là quý vị là cái người bán nam bán nữ hay không? Cho nên quý vị phải hiểu, vì vấn đề đó quỷ thần họ muốn tu, họ phải giả làm người, nhưng mà giả làm người thì không đắc giới. Đó, cái loài người nó hơn cái chỗ đó. Cho nên quý vị biết rằng, thí dụ như bây giờ, quý vị lên nhờ một ông Trung, ông làm, quý vị ông Trung làm không? Không có ông Trung không làm đâu. Ông Trung chỉ giải quyết cái vấn đề là giúp cho dân chúng Hoa Kỳ giải quyết cái nạn đại dịch và giúp cho bớt thâm thủng mậu dịch, giúp cho tàu dân chúng Hoa Kỳ không có bị ăn cắp những sản phẩm trí huệ. Còn chúng ta mà đi xin á, những cái chuyện mà được làm ăn buôn bán là những cái vị mà ở dưới này thấp dưới này nè. Cho nên á, có nhiều người hỏi tại sao vị thần họ lại xin nó linh hơn là xin Phật. Phật là người muốn chúng ta, là bậc cha mẹ muốn chúng ta học lên kỹ sư, bác sĩ, học lên những cái người mà có lợi ích, học có trình độ văn hóa để sau này giúp đỡ cho xã hội. Chứ Phật không, chứ quý vị mà con quý vị mới vừa bảo lãnh nó qua, nó đòi học neo 3 tháng cái là nó kiếm tiền. Mặc dù kiếm tiền nhiều đó, nhưng mà nó độc hại, về già nó nguy hiểm và nó rất là nhiều cái không tốt cho cái sức khỏe. Cho nên quý vị không cho tiền con quý vị để làm nghề neo không có nghĩa là quý vị không thương con quý vị, mà cái mục đích của quý vị là bảo lãnh con quý vị sang Hoa Kỳ để nó có một cái trình độ văn hóa cao hơn trong cái ngành kỹ sư, bác sĩ, trong cái ngành luật sư. Cho nên quý vị phải hiểu rõ chư Phật xuất hiện ở thế gian này không phải làm cho chúng ta giàu. Giàu cũng là khổ, mà không phải làm chúng ta đẹp, đẹp cũng khổ, mà làm cho chúng ta thoát ly luân hồi sanh tử và hết tham sân si. Để gần hết giờ rồi, tôi chỉ trả lời một câu hỏi, nó còn những cái phần mà dài dài về cái thắc mắc này đó, tôi sẽ giảng trong ngày rằm tháng 7 này rất nhiều câu hỏi hay. Thì một cái vị Phật tử hỏi, thưa Thầy, con là một nhóm Phật tử trẻ ở tiểu bang Denver, Colorado. Ở tiểu bang Colorado, thành phố Denver. Con có thắc mắc như sau là cái vị này viết không có bỏ dấu để tôi coi kỹ chút. Cõi cực lạc và cái cõi niết bàn nó khác nhau hay giống nhau thế nào? Trong khi đó Phật giáo Nguyên Thủy, tụi con vào trong hệ thống internet toàn cầu thì Phật giáo Nguyên Thủy chỉ nói là một vị chứng A-la-hán là họ đạt nhập vào cái cảnh giới Niết Bàn. Nếu họ chưa chết mà họ chứng A-la-hán gọi là vô dư, hữu dư Niết Bàn, còn cái thân này, còn cái thân tứ đại. Và khi họ chết rồi thì kêu là vô dư Niết Bàn. Vậy cõi Niết Bàn của Phật giáo Nguyên Thủy và cõi cực lạc của Phật giáo Tịnh Độ mà Thầy đang hướng dẫn, nó giống nhau chỗ nào và nó khác nhau chỗ nào? Xin trân trọng kính chào. Con là một nhóm Phật tử ở tiểu bang Colorado, thành phố Denver. Quý vị ơi, ngày xưa đó, thở Phật còn tại thế, thì 1250 vị đại đệ tử của Phật, đa số là tu thiền định, và tu thiền định là chứng quả A-la-hán. Và quý vị đọc kinh Vô Lượng Thọ, ở trên cái thế giới cực lạc có A-la-hán không? Nhiều vô lượng. Có Bồ-Tát không? Nhiều vô lượng. Như vậy, cái câu hỏi của nhóm Phật tử trẻ này, cõi cực lạc và cõi Niết Bàn của A-la-hán thời Phật, nó khác nhau chỗ nào và nó giống nhau chỗ nào? Thì bây giờ tôi phân tích cho nghe. Ở trong cái kinh hồi đó, có cái đoạn mà tấm Phật, thì tôi hồi đó tôi còn học Phật ở Việt Nam, tôi hỏi một vị hòa thượng, đạo Phật trong kinh Kim Cang là không có ngã tướng, không có chúng sanh tướng, không có tướng thọ giả tướng, không có ngã nhân chúng sanh và cảm thọ, mà tại sao Đức Phật Thích Ca, Ngài mới vừa lọt lòng mẹ, Ngài đi 7 bước, Ngài nói thiên thượng, thiên hạ, di ngã độc tôn, chỉ có Ngài là cái ngã lớn nhất, cái ngã của Ngài lớn nhất, vì vậy là nó sai với tinh thần Kim Cang. Thì lúc đó hòa thượng giảng cái gì tôi cũng không hiểu, sau cùng hòa thượng mới nói thôi bây giờ giảng con còn nhỏ lắm, thời gian lớn con sẽ hiểu. Nhưng mà rốt cuộc rồi khi tôi qua tới đây, thì một vị ân sư của tôi mới dạy, là Ngài nói, bây giờ đó, thí dụ như bây giờ con có mấy anh em, tôi nói dạ con có mấy chị em, rồi hỏi ai đâu, rồi tôi nói dạ con là một, kế đó là chị con là Ni Sư Như Thủy cũng một tỳ kheo ni, kế đó là em con là Ni Sư Như Phượng cũng một tỳ kheo ni, kế đó là cô Hạnh Đoan là em út cũng là một tỳ kheo ni, rồi hỏi xuất gia hết, tôi nói dạ đúng. Cái ngài nói á, bây giờ thí dụ như con có một cái rương vàng bạc, rồi á, hay là một rương tiền đô, phải không? Nhưng mà giả sử như cha mẹ con lấy, cha mẹ con lấy rồi cha mẹ con viết là tờ giấy tao lấy của mày 100.000 đô, con có giận không? Con nói dạ con hơi buồn chút thôi, nhưng mà con không giận gì, cha của con đó là người ân. Rồi ông hỏi vậy mẹ của con lấy con có giận không? Dạ không, mẹ là cái người mang nặng để đâu không giận. Rồi tôi hỏi vậy rồi cái người chị em họ cần tiền, họ viết một câu nói tôi ngại quá tôi không có mượn thầy, tôi lấy là bà vũ tôi trả, con có giận, nó hơi giận một chút, nhưng mà cũng là chị em. Thì ngài hỏi tại sao mà con không giận? Nhưng mà giả sử một người hoài họ lấy, nói tôi là một cái người kẹt tiền, tôi là đệ tử của thầy, nhưng mà tôi không dám nói, thấy thầy có một rương đô la cả triệu thôi, tôi mượn 100.000 để tôi mua nhà, mai mốt làm ăn được trả, xin thầy thông cảm. Thầy bố thí ba la mật đi, con giận không? Tôi giận. Thì tại sao con giận? Ngài Hòa Thượng Ân Sư mới nói rằng tại vì á, con đặt cái bản ngã của con lên cha, và bản ngã của con lên mẹ, cha của tôi, mẹ của tôi, chị của tôi, em gái của tôi. Cho nên Đức Phật khuyên mình á, mà muốn chứng quả là phải là đặt cái đại ngã. Mà bây giờ giả sử á, ở trong làng con chỉ đặt cái ngã con lên cô Hồng Đức, con đặt cái ngã con lên thầy Tệ Minh, con đặt cái ngã con lên thầy Tệ Quán, con đặt cái ngã lên Thiện Hội, con đặt cái ngã lên chú Phước, con đặt cái ngã lên những cái người mà con thấy mà hợp với cái bản tánh của con á, thì những người đó làm lỗi con sẽ tha và con không giận. Nhưng mà nếu mà con đặt bản ngã lên hết tất cả những người trong làng Di Đà đó, thì con sẽ được cái tiểu hạnh phúc cực lạc, cái cõi niết bàn ngay trong cái ví dụ con ở trong gia đình mà con đặt cái ngã của con lên toàn gia đình, thì cái gia đình đó là tiểu cực lạc, là tiểu niết bàn. Mà con đặt luôn cả bên mình rồi nhưng mà con không đặt bên vợ bên chồng thì con cũng chưa đạt được cái tiểu cực lạc, tiểu nước bàn. Mà con phải đặt luôn cả bên vợ bên chồng nữa, rồi bên anh vợ anh chồng nữa, bà con mình đều đặt hết. Mà đặt tới cái chỗ đặt như Đức Phật Thích Ca là trên trời dưới đất bất cứ chúng sanh nào cũng là cái ngã của tiêu trùm hết, thì ra ai lấy cũng là người của mình hết, thành ra là sẽ là đạt được cảnh giới niết bàn. Cái niết bàn đơn giản của các vị A-la-hán là các ngài không còn tiểu ngã mà các ngài đặt đại ngã lên chúng sanh. Hiểu chưa quý vị? Cho nên, nhưng mà chúng sanh chúng ta khó mà dẹp cái ngã này lắm. Cái ngã này nó có từ vô lượng kiếp rồi. Cho nên, chúng ta không dẹp được cái ngã. Cho nên Đức Phật Di Đà ngài mới tạo ra một cái phương tiện là có 9 bậc giảng sanh. Cái bậc nào mà dẹp hết cái ngã rồi là các vị A-la-hán đó mới về cõi cực lạc. Bởi vì trong kinh đó là cái giờ cõi cực lạc có vô lượng bậc thanh văn, bao nhiêu là vô lượng bậc Bồ Tát, là các vị đó automatic là các về cõi đó là để nghe Đức Phật Di Đà giảng pháp tiếp, là coi như thượng phẩm thượng sanh, rồi cái phá ngã đừng chút là trung phẩm trung sanh, mà còn quá nhiều cái ngã đó thì đó là coi như hạ phẩm hạ sanh. Nhưng mà rốt cuộc rồi cái cuối cùng cũng là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Cho nên cái cảnh mà các cái vị mà A La Hán chứng quả là gì? Ngày xưa có một cái vị A La Hán ông thấy ngài Ca Chiên Viên đẹp trai quá, ông là một thanh niên, cái ông đi chơi với một đám công tử, với trời ơi tao ước gì tao là con gái á, tao gì tao cua cái ngài Ca Chiên Viên này làm chồng liền, ông đẹp trai quá đi, tao ý tu uổng. Ngài nói vừa xong ngài biến thành đàn bà, tại vì ngài Ca Chiên Viên là một vị A La Hán, ngài biến thành đàn bà, thấy không? Hồi xưa tôi nghe cái đoạn này mà chưa có cái vụ mà đi Thái Lan mà giải phẫu tôi không tin, nhưng bây giờ tôi tin rồi đó. Đàn ông biến thành đàn bà có, khi họ hết phước đàn ông là tự động họ đi cải giống làm đàn bà. Thì cái vị này họ biến thành đàn bà, ông quảng quá, ông đang là một vị dương tôn công tử, làm sao mà ông dám đi trong cái đoàn này nữa. Ông lặng và ông lúc lui trong một cái đoàn công tử mà quan đại thần của vua Bà Tư Nặng. Rồi cái ông trốn qua một trên đường đi thì ông coi như là được ông lấy buôn, ông đánh xe bò, ông cho có gian. Rồi ông hỏi về cô con gái nhà ai mà sao đẹp đẽ mà giờ đi giữa đường vậy, nguy hiểm quá, tôi cho quá gian. Thì cô không dám nói, ông này không dám nói thật tôi là đàn ông, mà tại vì tôi xúc phạm tới một cái vị thánh tăng cho nên tôi bị làm đàn bà. Và ông nói thôi bây giờ ông có nhà cửa đâu, bây giờ gia đình tôi bắt tôi gả chồng mà tôi không chịu, thôi bây giờ tôi đi. Ông nói giờ nếu mà không chê ổng á, ổng cưới về làm vợ, ở với ổng đi rồi ổng bao bọc cho. Thì cái anh này bây giờ là một quan đại thần, mà bây giờ công tử, mà bây giờ đã có vợ có con nữa mà đi nói bậy nói bạ với ngài ca chuyên viên. Phải chi mà tao đàn bà tao cua cái ông ca chuyên viên này, ông đẹp trai quá. Và ông bị đọ. Và khi mà lấy vợ rồi á, thì bây giờ đi biến thành đàn bà cũng không về được, mắc mũi quá. Và đi luôn và lấy cái anh thương gia đó làm vợ, đẻ được hai đứa con, phải không? À, lúc làm đàn bà. Và sau này ngài ca chuyên viên ngài đi tới cái vùng đó thì có một cái anh bạn đi theo ngài ca chuyên viên để mà nghe Phật thuyết pháp. Thì cái ổng gặp cái người bạn cũ, nhưng mà anh không nhận ra. Cái người mà đã biến thành đàn bà thì nhận ra cái anh kia bạn cũ, mới chạy ra nói: anh nhớ tôi không? Tôi là công tử gì đó, ngày đó tôi đi tắm biển với anh ở sông, ở dưới sông dưới biển đó, rồi tôi gặp ngài ca chuyên viên á, tôi nói bậy câu mà giờ tôi thành đàn bà đấy. Cái anh kia: trời ơi, vậy mà ngày đó anh mất tích, chúng tôi tưởng là anh bị nạn chết. Cái ông đi: tưởng gì chứ, anh xúc phạm thánh tăng thì bữa nay có ngài ca chuyên viên nè, ngài có trong pháp hội Đức Phật Bổn Sư nè, lại đó đi, lại đó sám hối đi. Ông xúc phạm ngài, ngài cũng không biết, mà bây giờ ông sám hối thì ngài chứng nhận cho, thì ông sẽ được trở lại làm đàn ông. Thì cái anh bạn cũ á, ảnh hướng dẫn cái người mà biến thành đàn bà đó đi lại sám hối. Sám hối xong thì anh lại biến thành đàn ông trở lại. Thì trong một cuộc đời vừa biến thành đàn ông vừa biến thành đàn bà. Thành khi mà biến thành xong thì Đức Phật hỏi vậy đó: công tử có muốn trở về phục chức làm quan không? Tại vì mấy năm nay vua Ba Tư Nặc ra thương nhớ ông dữ lắm. Nó dạ không, con thấy trong một đời mà con vừa làm cha vừa làm mẹ vừa làm ông làm bà cho con xuất gia, con không chịu nổi. Và cái cảnh mà về bây giờ con không biết làm sao nữa. Và ngài bỏ luôn cả hai đứa con mà ngài làm mẹ, bỏ luôn hai đứa con làm cha để đi tu. Đi tu bị Phật tử cứ chạy vô hỏi hoài, đâu cái ông thầy nào mà vừa biến đàn ông vừa biến đàn bà để hỏi chuyện, ông tu không được. Cứ suốt ngày cái đón để hỏi không. Thành ra đó, thò hỏi câu này: dạ thưa ngài, lúc ngài làm đàn ông á, ngài đẻ ra hai đứa con, ngài thương con nhiều hay là lúc ngài làm đàn bà? Thì ngài nói: dạ tôi làm đàn bà, tôi mang nặng đẻ đau, tôi thương mấy đứa mà kêu tôi bằng mẹ hơn. Rồi cứ hỏi lui hỏi tới, cho nên ngài tu không được. Và ngài xin Phật cho ngài trốn vô rừng để ngài tu. Phật mới dạy cho một cách để mà vô rừng ngồi để mà dùng thiền quán. Và ngài quán rốt cuộc rồi ngài quán được khoảng một tháng sau ngài chứng quả A-la-hán. Thì khi nghe tin ngài chứng quả rồi, ngài lúc đó ngài chứng quả, ngài không sợ những cái lời thị phi của Phật tử. Và ngài trở về ngài đảnh lễ Đức Thế Tôn ở trong một mùa hạ. Khi ngài đảnh lễ xong thì Phật tử lại lên hỏi tiếp. Và nghe nói lúc trước ngài chạy tụi tôi, vì tụi tôi cứ thắc mắc là không biết ngài lúc làm đàn bà sướng hay làm đàn ông sướng, rồi ngài thương con trai nhiều hay con gái nhiều, rồi ngài thương những đứa con kêu bằng mẹ nhiều hay đứa con kêu bằng cha. Thì bây giờ tôi muốn biết ngài chứng quả rồi đó, ngài thương con trai nhiều con gái nhiều hay là thương đứa gọi bằng mẹ hay là đứa gọi bằng cha? Thì ngài nói tôi không thương đứa nào hết. Khi mà ngài nói câu đó thì lúc đó là đại chúng mới đứng lên cử tội ngài, nói vậy là ngài nói láo rồi, ngài đâu có chứng quả, hồi chưa chứng quả còn biết thương đứa nào mà mình làm mẹ mình mang nặng đẻ đau, và đứa làm cha thì mình thương ít hơn. Mà trong khi bây giờ đó ngài nói ngài không thương đứa nào mà Đức Phật nói thì không dám không tin. Ngài nói ông này chứng quả. Phật nói do gì công tử này không có thương con trai, thương con gái, công tử này không thương đứa con mà mình đẻ ra, hoặc là không thương đứa con là do mình làm cha, cho nên ông đã đi vào con đường trung đạo và ông đã hết cái nghiệp ái. Và ông mới đặt cái đại ngã của ông là không còn đặt lên con trai, đặt con gái, đặt lên lúc làm cha, đặt lúc làm mẹ. Cho nên cái này mới thật sự là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Vì vậy Như Lai tuyên bố công tử này đã chứng quả Niết Bàn. Niết Bàn là tâm chúng ta đặt cái ngã bao trùm, không có cái người thân và người thù, và không có phe mình và phe chồng, phe vợ. Đó là cái tinh hoa của cái bài giảng hôm nay. Hiểu chưa quý vị? Các vị chứng A-la-hán là không còn thương con trai, không còn thương con gái, không còn thương con dâu con rể, mà tất cả đều được đặt tình thương bình đẳng, vì thiên thượng thiên hạ, đặt cái ngã của mình lên trên đó hết, bao trùm hết, gọi là ở bên cái kinh mà Di Thức gọi là Đại Viên Cảnh Trí. Hồi xưa là cái kiến của mình nó chỉ soi cái mặt mình, soi mặt vợ mình, soi mặt cha mình, soi mặt mẹ mình, soi mặt dòng họ mình. Bây giờ cái kiến của mình soi tất cả chúng sanh. Hiểu chưa quý vị? Đại Viên Cảnh Trí trân trọng kính chào. Và tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong những cái bài pháp mà giảng kệ Kinh Kim Cang, và những cái thắc mắc về những cái gì mà không phải của Đạo Phật, và những cái gì của Đạo Phật Cứu Cánh, và những cái gì là của Phật giáo Phương Tiện. vào ngày 15 tháng 7 âm lịch này, tức là thứ tư tuần tới, tôi sẽ livestream trực tiếp và tôi sẽ có một ngày giảng pháp để hồi hướng công đức này cho củ quyền thức tổ. Tôi nói cho quý vị một cái chuyện này là có thầy Tệ Hỷ chứng nhận. Mẹ thầy Tệ Hỷ đã mất đã lâu, từ 2013, tôi cũng không có thời gian liên lạc với mẹ thầy Tệ Hỷ. Và mất đã lâu rồi quý vị biết, trí nhớ tôi có siêu việt thì tôi cũng không thể nào mà nhớ được cái sớ mà thầy Tệ Hỷ viết cách đây năm 2013, bây giờ là 7-8 năm. Thì cách đây mấy ngày, trong lúc tôi làm điện ở trên Youth Center hơi mệt mỏi và tôi mới tôi nằm tôi ngủ, thì tôi nghe ông Phước. Ông Phước là cái người CEO của làng Di Đà Con Rô. Ông mới gọi qua, ông nói con thấy bà ngoại vợ của con chết lâu rồi, mà bà báo mộng về, bà cầu cứu con, bà muốn con, bà nói bà khổ, bà đói lắm, bà muốn con làm lễ cầu siêu cứu vớt, muốn đưa bà vô chùa. Thì tôi nói bà ngoại vợ đó báo như vậy là ông phải làm đi, thì chuẩn bị làm cái lễ đưa đi. Thì ông nói bà ngoại vợ con là giờ chót theo đạo Công giáo, mà giờ này bà than đói quá, bây giờ chắc phải làm lễ quy y lại. Tôi nói bây giờ tra lại cái pháp danh của bà, rồi nói với thầy Tệ Không làm lễ nhập tự thờ đi. Thì ông lên ông xin keo đi, nếu mà coi bà có đồng ý không thì chú Phước mới quỳ để xin keo. Thì ông hỏi tại sao không báo mộng cho vợ ổng mà báo mộng cho ổng. Tôi nói á, trong kinh Địa Tạng có nói là những cái người mà đang ở trong ba ác đạo đó, họ không biết nương nhờ phước lực nơi nào để mà cứu vớt họ, cho nên họ mới về báo mộng cho người có tình cốt nhục trong đời trước. Thì bà ngoại vợ cũng là cốt nhục chứ ông, nhưng mà tại vì ông là CEO của làng, ông chuyên môn lo về vấn đề cúng kiến, thành là bà báo cho ông. Thì đó là cái kinh Địa Tạng nói. Thì trở lại, tôi đang nằm mộng, tôi bị ám ảnh cái vụ đó, thì tôi ngủ tôi thấy có một cái bà già. Cái bà già này thì bà rất là đẹp, bà mặc cái bộ áo là áo giống như là áo cái tiên nữ của trời, mà bà là đẹp lắm mà tôi biết là bà già. Thì tôi hỏi bà là ai, bữa nay chưa có pháp hội mà sao bà đi sớm vậy, tới ngày 14, chiều 14 thì những người công quả mới vô, và ngày 15 thì những Phật tử nào lên đây để mà dân sớ đồ cho cha mẹ thì dân. Thì cái bà nói, cái trong giấc mơ bà nói tôi là má của thằng Cười. Tôi hỏi má thằng Cười nào, bà nói Tệ Hỷ á. Cái tôi nói ủa bà chết lâu rồi, bà nói đúng. Cái bà nói tôi chết lâu rồi. Cái tôi nói trong vía tôi lại rất có cái sự tỉnh táo, tôi nói ôi biết đâu bà là quỷ thần rồi bà nói bậy nói bạ. Tại vì á má của ông Cười chết mà ông Cười cũng xuất gia, ông đi tu thì bả lên cõi trời rồi, trong kinh Phật nói đâu có sai, thấy không? Cái bả nói đúng rồi, tôi được lên cõi trời, nhưng mà thằng Cười nó tu hành, lúc nó tu hành chân chính thì tôi lên cõi trời, bây giờ nó tu không đàng hoàng tôi sắp rớt rồi, qua tới đầu tôi sắp héo rồi nè, thầy thấy không? Coi như là xiêm y tôi đổ mồ hôi rồi, tôi không còn bao lâu rớt, thành ra từ đây tới rằm tháng 7 thầy phải nói cho thằng Cười, thằng Tệ Hỷ nó lên đây nó tu dưới thầy để nó cứu tôi, chứ tôi sắp rớt rồi. Nếu mà nó còn nghĩ tới là tôi có một mình nó cây một cái đó thì nó cứu tôi. Thì trong giấc mộng tôi á, tôi nói mà ông Tệ Hỷ làm gì mà ông tin? Cái giấc mộng mơ, ví dụ bây giờ tôi nằm mộng tôi thấy trúng số, sáng tôi có đi lãnh tiền không? Thì bà đừng có nói kiểu đó, lấy cái gì làm bằng chứng? Cái bà nói ông có biết tên tôi là ai không? Ông nói nó là bà Nguyễn Thị Chẩm. Tôi nói Nguyễn Thị Chẩm là mà nói ra Nguyễn Thị Chẩm là má nó. Cái tôi hỏi bà có pháp danh chưa? Bà nói thầy đặt cho tôi đó. Đặt hồi nào? Thầy đặt lúc thầy làm lễ phát tang ở nhà Hoàng Ốc Hiêu. Tôi hỏi pháp danh bà là gì? Trong chi dương bao đó. Thì bà nói là Nguyên Tuệ. Là Nguyên Tuệ. Rồi tôi hỏi bà sanh ngày mấy? Ngày mai tôi hỏi ông Cười. Cái bà nói tôi tuổi Mậu Ngọ. Tôi tạ thế ngày 11 tháng 6 năm 2013. Nhằm ngày 4 tháng 5 năm Quý Tỵ. Tại nhà Hoàng. Làm lễ tại nhà Hoàng Ốc Hiêu. Ông đi với đệ tử và ông đông lắm đó. Tôi thọ 96 tuổi. Thì trong vía tôi lại tiếp tục tôi khảo. Bà có con cháu gì không? Bà mới kể một lọt là tôi á, con dâu là con Mai nè, con Mai là nó là con Hai đó. Rồi cháu nội tôi là con nhỏ, cháu đầu nào là con Minh, con Nguyệt nè. Nó kể cháu chắc kể một lọt luôn. Mà sao lại trong giấc mơ là tôi tỉnh dậy cái sáng sau tôi gọi thầy Tệ Hỷ. Tôi nói này tin hay không á thì chỉ là mộng thôi, nhưng mà ông kiểm chứng lại. Mẹ của ông có phải là Nguyễn Thị Chẩm không? Nói dạ phải. Mẹ của ông á là có phải tạ thế ngày 11 tháng 6 năm 2013 không? Ông nói dạ phải. Rồi á vợ của ông phải tên tục là Mai không? Ông nói dạ phải. Rồi tôi nói cái gì là thiện hỷ quảng hồn. Tôi nói đó vậy, nếu đúng vậy đó, thì ông đi tu, xuất gia mẹ ông được lên cõi trời. Nha. Nhưng mà bây giờ ông tu không có chân chánh, lè phè. Cho nên bà về báo mộng, bà cầu cứu. Bắt ông phải lên giữ cái này thân mùa lệnh, mùa dịch năm nay tôi không có cho Phật tử outside về tu. Thấy không? Tôi nói cái này thầy hỷ sẽ nghe đó. Tôi đã nói, bởi tôi dám nói tên ổng là tôi dám nói thật. Thành ra cái thế giới người âm họ có đó quý vị. Và quý vị nhớ đi, và quý vị biết rằng cái sớ đám ma mà cách đây 2013 tôi không có thần thánh gì mà tôi nhớ được hết. Tôi cũng không nhớ được ngày mất của bà đâu quý vị. Bây giờ tôi có trí nhớ giỏi lắm thì ai viết sớ cho tôi trong vòng 49 ngày chứ mà qua tới năm sau tôi cũng quên rồi. Mà cái sớ thì đã đốt mẹ nó hồi nào hồi đám tang rồi mà bà nhắc lại là tôi quy y cho bà ở trong nhà Hoàng Ốc Hiêu. Và bà nói bà còn có 1 tuần nữa bà rớt à, qua bà héo rồi. Bây giờ cái người cứu bà duy nhất là Tệ Hỷ phải lên đây tụng kinh Địa Tạng với tôi. Trong khóa tu này và chuyển chánh nó về nhà phải tu đàng hoàng. Và ngày hôm qua tôi kể cho thầy Tệ Hỷ nghe ông quản hồn. Và ông nói với vợ, ông nghe vợ, ông nói đi lẹ lẹ, đi tu lẹ lẹ lên. Đó, cho nên trong kinh Địa Tạng nói không sai, thấy không? À, những người cha mẹ mà ở cõi trời sắp đi đọ thì cũng nhờ con cứu. Và những bậc cứu quyền mà ở trong địa ngục sắp bị đọ, mà hà lã đang đọ thì không nương vào phước lực ở đâu, cũng nhờ coi như là báo mộng. Mà tại sao không báo mộng cho ai mà báo mộng cho tôi? Thì tôi cũng là thân quyến nhiều đời của má ông cười, phải không quý vị? Cho nên tôi nói thật á, tin không tin là chuyện của ổng, nhưng mà tôi rùng mình tại vì á, tôi thì có cái trí nhớ siêu việt, nhưng mà không thể nào nhớ được có một cái tên người đệ tử đã chết cách đây gần cả chục năm đâu quý vị ơi, phải không? Giờ bà nói đó, tôi có mình thằng cười đó, mà tôi lên trời cũng nó, mà tôi xuống địa ngục cũng nó, cho nên thầy làm ơn nói nó dành dụm thời giờ cứu tôi. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những cái bài pháp mà vào trong cái ngày lễ Vu Lan này ở tại Youth Center. Tôi sẽ livestream trực tiếp và các làng Di Đà ở Indo và ở Texas cũng lên đồng loạt với sư phụ để mà cùng tụng kinh. Và các Phật tử nào vì mùa dịch không thể đến đây tham dự thì quý vị cũng lên cái livestream của thầy để tụng kinh. Bây giờ tôi sẽ ngưng cái chương trình giảng pháp tại đây và tôi sẽ nói sơ về cái tình hình biến động chính trị của Hoa Kỳ với Trung Quốc sau khi mà tôi phót tôi share cái clip giảng pháp này và tôi giải y tôi ra và tôi sẽ ngồi tại đây. Tôi sẽ nói chuyện về tình hình mà chính trị của Hoa Kỳ và Tàu Cộng. Trân trọng kính chào.